quý vị và các bạn thân mến. Có lẽ chẳng có ai sẽ hiểu được Steve Irwin, người thường được mệnh danh là vua săn cá sấu, đã nghĩ gì khi ông giật ra chiếc đuôi nọc độc của con cá đuối đâm vào tim ông vào sáng thứ hai ngày 4 tháng 9 vừa qua. Nhưng không riêng gì người Úc mà cả thế giới đều biết rõ một điều. Steve Irwin đã sinh nghề tử nghiệp. Ông chết đang lúc làm công việc mà ông yêu thích nhất đời. Nổi tiếng khắp thế giới như là một người khiêu vũ với tử thần. Qua những hành động tay không săn bắt cá sấu hay đùa giỡn với rắn độc, Steve Irwin nghiễm nhiên trở thành một đại sứ xuất sắc của Úc trong công tác phổ biến đời sống hoang dã và bảo vệ thiên nhiên. Ông bắt đầu được chú ý đến và trở thành ngôi sao quốc tế sáng chói khi cuốn phim tài liệu đầu tiên của ông có tựa đề Người săn cá sấu được trình chiếu trên đài truyền hình Canada năm 1992. Dù chỉ là một cuốn phim không chuyên được quay trong tuần trăng mật của ông, cuốn phim đã được hệ thống truyền thông Discovery tại Hoa Kỳ mua với một giá bản quyền hậu hỷ. Với khuôn mặt mang nét trẻ con, giọng nói đặc sệt Úc và phong cách nhiệt tình tự nhiên, Steve đã thu hút khoảng 200 triệu khán giả toàn cầu qua những bộ phim về đời sống của thú vật trong khung cảnh hoang dã tại Úc. Điểm khác biệt giữa Steve và những người làm phim tài liệu khác về cuộc sống hoang dã của thú vật là Steve thực hiện công việc đó với cả tấm lòng nhiệt thành và thiết tha. Khi đứng bên cạnh các nhà lãnh đạo thế giới, hay lúc choàn vai bá cổ các tài tử siêu hạng của Hollywood, lúc nào Steve cũng chỉ mặc bộ đồ kaki bình dị và đôi giày lội rừng. Ông giữ nguyên phong cách riêng của mình khi đã nổi tiếng, và không hề thay đổi nếp sống giản dị dù đã trở thành triệu phú. Lúc nào người ta cũng có thể nhận ra ông qua mái tóc chẻ giữa chẳng còn hợp thời trang, vẫn hàm răng nhấp nhô từ thuở hàng vi, vẫn ăn uống nhậu nhẹt tưng bừng với bạn bè, và vẫn tự tay chăm sóc việc nhà. Ông nhất định không quỳ gối trước hào quang của chính mình. Steve quả là một chàng lãng tử trong thời đại tôn sùng vật chất. Ông hầu như không để ý đến nguồn thu nhập từ các cơ sở kinh doanh toàn cầu của mình, mà chỉ quan tâm đến việc sử dụng những đồng tiền đó như thế nào để cứu sống thú vật và mua lại từng vạt rừng bao la ở nhiều quốc gia để bảo vệ môi trường thiên nhiên cho chúng. Với thái độ luôn sôi nổi, Steve khẳng định, "Tôi không có bất cứ sự sợ hãi nào về việc bị mất mạng. Tôi sẽ tiếp tục liều mạng như vậy để cứu các sinh vật hoang dã. Đây là niềm đam mê của tôi, và tôi sẽ không dừng lại. Mạng của tôi hoặc sự sống của chúng." Quý vị và các bạn thân mến, sinh nghề tử nghiệp. Có những người chết vì nghề nghiệp của mình. Điều này lại càng đúng hơn cho cuộc sống đức tin. Trong vườn cây dầu, khi Thánh Phêrô rút gươm chém đứt tay người đầy tớ của vị Thượng Tế, Chúa Giêsu đã bảo ông xỏ gươm vào vỏ và nói, ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. Lên án bạo động, Chúa Giêsu cũng gián tiếp đề ra sức mạnh của bất bạo động. Người theo chủ trương bất bạo động cũng sẽ chết vì bất bạo động. Nhưng chỉ có một cái chết như thế mới là chiến thắng đích thực. Nên một với Chúa Kitô qua phép rửa, người tín hữu Kitô cũng được mời gọi đi lại con đường của Ngài. Đó là con đường của hy sinh, hiến thân vô vị lợi. Lạy Chúa, xin sử dụng chúng con như khí cụ bình an của Chúa. Xin dạy chúng con luôn biết sống quảng đại, hy sinh, quên mình, vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biến lên yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Tránh chấp đem chân lý vào chốn lối lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trăm cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Vui sống.